Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 47 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 7, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17, chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ơn thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Điều sứ đồ Phaolô cảm tạ cũng chính là phương châm giúp cho ông luôn vững vàng trong công tác hầu vì Chúa, dù có phải trải qua bao nhiêu gian khó đi chăng nữa. Vì Phaolô biết rằng chức vụ mình đang nhận lãnh là do chính Đức Chúa Giêsu Christ đã xét và lập nên. Đây cũng chính là nguyên tắc không thể khác hơn cho chính đời sống mọi người hầu vì Chúa trải qua mọi thời đại. Chính Chúa cũng đã kêu gọi và ban cho chúng ta được đặc ân nhận lãnh những công tác qua chức vụ mà mình được giao phó giữa vòng hội thánh. Sự nhận biết đó giúp cho người làm công việc Chúa luôn vững tin khi biết rằng đấng mình đang phục vụ sẽ luôn ở cùng, dù có phải đối diện hoàn cảnh như thế nào trên bước đường hầu vì Chúa. Bước đi với sự nhận biết đó và cứ hết lòng vững tin nơi đấng mình đang phục vụ, chắc chắn rằng người hầu vị Chúa sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp cho hội thánh Chúa. Dẫu vậy thì khi ở trong sự thành công đó, điều quan trọng mà mỗi con dân Chúa cần luôn nhận thức cách rõ ràng rằng chính mình chỉ là những người giúp việc cho Chúa. Nếu thiếu đi sự nhận biết này thì chúng ta rất dễ dàng cảm thấy tự ngạo trước những thành quả có được, rồi không cẩn thận sẽ sa vào cám dỗ lên mình kiêu ngạo mà phạm tội cùng Chúa. Tâm tình này được sứ đồ Phao-lô bày tỏ qua lời xác nhận rằng mình chỉ là người giúp việc cho Chúa. Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Câu 12b. Kẻ giúp việc hay còn gọi là người phục vụ cho chủ. Điều này có nghĩa là dù cho công tác mà sứ đồ Phao-lô thực hiện có thành công đến bao nhiêu, điều đó có làm cho ông trở nên thật cao trọng trong mắt mọi người đi chăng nữa, thì Phao-lô vẫn không vì thế mà quên mất địa vị của mình. Sứ đồ Phao-lô không phải là chủ, là người đáng được ca ngợi, tôn trọng, nhưng ông chỉ là người giúp việc, phục vụ cho chủ duy nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Một người được Chúa lập nên làm kẻ giúp việc nhà Ngài, nếu không nhận biết địa vị đó để sống trong tinh thần khiêm nhường, thì khi được mọi người ca ngợi, tán tụng, sẽ trở nên rất dễ sa vào cám dỗ lên mình kiêu ngạo, không dâng sự vinh hiển cho Chúa của mình nữa. Đó không những là tâm tình sứ đồ Phao-lô muốn khích lệ đối với một sư trẻ là Ti-mô-thê mà thôi, nhưng bản thân ông cũng luôn hết lòng gìn giữ điều đó trong đời sống hầu vì Chúa. Một lần nọ trong hành trình truyền giáo, sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba đến thành Lít-trơ gặp một người bị liệt từ lúc mới sinh ra. Trong ơn Chúa đã bày tỏ cho ông nhận biết người này có đức tin có thể nhận được sự chữa lành, cho nên Phao-lô đã công bố sự chữa lành cho người đó, thì lập tức người này đứng thẳng lên, nhảy một cái rồi đi được bình thường. Sự việc lạ lùng đó làm cho dân chúng quá đỗi ngạc nhiên và tung hô Phao-lô cùng Ba-na-ba là những vị thần đáng được tôn thờ. Công vụ các sứ đồ chương 14 kỹ thuật như sau. Dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm thì kêu lên bằng tiếng Ly-cao-ni rằng: các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Chúng bèn xưng Ba-na-ba là thần Jupiter, còn Phao-lô là thần Mercure, vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần Jupiter có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. Theo công vụ các sứ đồ chương 14, từ câu 11 đến câu 13. Thế nhưng, hai đệ tớ của Đức Chúa Trời không dám vui mừng hay hãnh diện về sự tung hô đó, mà họ bèn xé áo mình, ngăn đám đông lại và kêu lên rằng: hãy dừng lại ngay ý nghĩ và hành động sai trật đó. Vì hai ông khẳng định rằng mình chỉ là người phục vụ cho công tác rao giảng tin lành, để dẫn đưa con người xoay bỏ tội lỗi mà quay trở lại thờ phượng đấng tạo hóa. Chính Chúa mới là chân thần duy nhất đáng phải thờ phượng mà thôi. Hai ông đã kêu lên: hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Theo công vụ các sứ đồ chương 14, câu 15. Người phục vụ Chúa không những đối diện với cám dỗ được sự tung hô từ những người chưa có đức tin nơi Chúa, nhưng điều đó còn có thể xảy ra ngay cả trong cộng đồng những người đã tin nhận Chúa. Sự thành công trong chức vụ cùng sự nổi bật về những khả năng, ân tứ của những đầy tớ Chúa, đó là điều hết thảy cần vui mừng tạ ơn Chúa. Thế nhưng, nếu không cẩn trọng thì đôi khi nhiều tín hữu thiếu hiểu biết trở nên sai lệch vì ngưỡng mộ quá mức đến nỗi so sánh xem ai xứng đáng hơn, rồi dẫn đến việc đố kỵ lẫn nhau, không muốn chấp nhận sứ giả nào khác ngoại trừ thầy của mình. Đó cũng là mối nguy dẫn đến sự phân rẽ lớn xảy ra tại hội thánh Corinto khi có nhiều người chia thành các nhóm khác nhau để ủng hộ những diễn giả mà mình ưa thích. Sứ đồ Phao-lô cũng đã một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí của những vị lãnh đạo ấy, trong đó có mình, chẳng qua chỉ là những người giúp việc rất đổi bình thường cho chính Đức Chúa Trời quyền năng mà thôi. Nếu không bởi sự ban cho của Ngài, thì mọi công trình sẽ trở nên vô nghĩa, không thể đem đến kết quả gì được. Ông nói cho họ rằng, có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng, ta là của Apollo, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì Apollo là ai và Phaolô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 3, từ câu 4 đến câu 7. Tại đây một lần nữa, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, dù ông hay Apollo tài giỏi đến đâu, thì cũng chỉ là kẻ tôi tớ của Chúa mà mình đang hầu việc. Nếu không bởi Chúa ban ơn và vui dùng, thì công khó của người hầu vị Chúa cũng trở nên luống công vô ích. Ông đã viết trong thư Timôthê thứ nhất, chương 1, câu 12 như sau: Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Người hầu vị Chúa là kẻ giúp việc do Chúa lập nên. Đây là tâm tình mà sứ đồ Phao-lô muốn chia sẻ và cũng là nguyên tắc cho người hầu vị Chúa như Timôthê nói riêng, cũng như cho tất cả con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Bài học áp dụng: tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương, cứu chuộc mỗi cuộc đời chúng ta. Không những thế thôi, lại còn vui lòng lập chúng ta trở nên những người giúp việc cho nhà của Chúa. Đây là đặc ân rất cao trọng, vì biết rằng không phải do chúng ta có khả năng giỏi để được chọn, nhưng hoàn toàn là bởi ơn ban cho của Ngài. Vì vậy cho nên đừng ai quên đi vị trí, địa vị của mình trước mặt Chúa, chỉ là một tôi tớ được Ngài yêu thương, sử dụng để có thể góp phần vào trong công việc nhà Ngài. Một người rất dễ khởi đầu với công tác hầu việc Chúa bằng tâm tình khiêm nhu hạ mình. Thế nhưng, khi đã được Chúa ban cho những kết quả tốt đẹp, những thành công trong công tác mình được giao phó, thì liệu lúc đó chúng ta có còn mặc lấy tinh thần hạ mình tôn cao Chúa như lúc ban đầu hay không? Có khi nào chúng ta đã trở nên quá tự hào về những kết quả đã đạt được trong công tác phục vụ Chúa của mình không? Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận biết được hầu vị Chúa chính là đặc ân cao trọng mà Chúa ban cho những người vốn chỉ là tôi tớ, kẻ giúp việc cho Chúa duy nhất là Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ một mình Ngài là đấng đáng được tôn trọng, quy vinh hiển mà thôi. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 12 đến câu 17, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 48 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vui nguyện theo Chúa không rời, quyết vâng kiêm ngôn hiện thời và tận đời đời. Dân tất xanh ta đến bạc vàng cho Giêsu đấng ban của cái muôn ngàn, muôn sự thuộc Chúa trên trời do Giêsu cứu tôi rồi. Hỡi Giêsu tôi từ dậy đời. Sống vui vầy ơi.